Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Mai Vân, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 12 tháng Giêng 2021. Tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ gia tối hậu thư đòi Phó Tổng thống Mike Pence cách chức Tổng thống Donald Trump trong vòng 24 giờ. Anh Quốc tăng tốc độ tiêm chủng COVID-19 dự kiến trích ngừa cho 15 triệu người trong vòng một tháng. Hãng tin Anh dẫn nguồn tin nội bộ từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc chuẩn bị cải cách thể thức bầu cử ở Hồng Kông để đẩy lùi ảnh hưởng của phe đòi Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ tương lai chưa tuyên thệ đã bị Bắc Triều Tiên thách thức. Mục theo dòng thời sự, điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về virus COVID-19, thái độ bất hợp tác của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, với mục tiêu buộc ông Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng trước ngày kết thúc nhiệm kỳ, phe Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ đang tiến hành nhiều thủ tục gây áp lực, hoặc Tổng thống phải từ chức hoặc bị phế truất. 5 ngày sau vụ trụ sở Quốc hội Mỹ bị những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tấn công và 9 ngày trước khi Tổng thống tân cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Đảng Dân Chủ phản công giáo giết. Như đã thông báo trước, hôm thứ Hai mùng 11 tháng Giêng, phe Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ viện đã đệ trình một dự thảo nghị quyết, một bản cáo trạng buộc tội Tổng thống Donald Trump là kích động nổi loạn trong khuôn khổ thủ tục phế truất. Cùng lúc đó, phe Dân Chủ cũng yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence, chiếu theo tu trình án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ, ngưng chức một vị Tổng thống thiếu khả năng đảm nhiệm chức vụ. Yêu sách này sẽ được Hạ viện thảo luận và biểu quyết trong ngày thứ Ba này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng kỳ hạn cho Phó Tổng thống Mike Pence 24 giờ để trả lời một khi yêu sách được thông qua. Tuy nhiên, theo giới phân tích, cả hai kịch bản này đều khó mang lại kết quả vì Phó Tổng thống và các nhà lập pháp Cộng hòa không có vẻ ủng hộ giải pháp tu chính án 25 và thời gian còn lại là quá eo hẹp. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe tường thuật.
Trong khuôn khổ tu chính án thứ 25, dù có được Hạ viện Mỹ thông qua cũng gần như là không thể áp dụng được. Yêu sách kỳ hạn cho Phó Tổng thống Mike Pence trong vòng 24 giờ để truất phế Donald Trump sẽ được biểu quyết trong phiên họp ngày hôm nay thứ Ba. Thế nhưng Phó Tổng thống Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ từ chối hạ bệ ông Trump. Thứ Hai ngày hôm qua, Mike Pence đã gặp Donald Trump tại Nhà Trắng và đây là lần đầu tiên đôi bên tiếp xúc kể từ khi xảy ra bạo lực tại trụ sở Quốc hội. Theo báo chí Washington, hai ông Pence và Trump đồng lòng tiếp tục làm việc chung cho đến hết nhiệm kỳ Tổng thống. Trong bước áp lực khác, phe Dân Chủ khởi động một thủ tục mới để truất phế Donald Trump, đệ trình bản cáo trạng buộc tội Tổng thống kích động biểu tình bạo động tấn công vào Quốc hội. Thứ Tư, ngày mai, Hạ viện sẽ thảo luận và biểu quyết, nhưng không ai biết khi nào tiến trình truất phế Tổng thống Trump sẽ được đưa lên Thượng viện. Đảng Dân Chủ cũng không muốn những ngày đầu tiên nhiệm kỳ của Joe Biden bị xáo trộn với các cuộc điều trần làm mất nhiều thời gian của các nghị sĩ. Dù kết cuộc ra sao, Donald Trump có nhiều rủi ro trở thành vị Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, 2 lần bị truy tố trong khuôn khổ trình tự tố tụng nhục nhã này.
Có nhiều nguy cơ bạo lực bùng phát tại thủ đô nước Mỹ trước dịp lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng Giêng tới. Truyền thông Hoa Kỳ loan tải một tài liệu nội bộ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo là nhiều nhóm vũ trang có thể tham gia biểu tình tại Washington DC. Hãng tin Reuters ngày hôm nay dẫn lại nguồn tin của FBI, theo đó nhiều nhóm vũ trang sẽ tới Washington DC và thủ phủ của 50 bang nước Mỹ trong kỳ nghỉ cuối tuần này và ngày 20 tháng Giêng tới. Một nhóm vũ trang cho biết sẽ cử lực lượng đến Washington ngay từ ngày 16 tháng Giêng và hứa hẹn tổ chức một cuộc nổi dậy nếu Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump bị buộc phải rời bỏ quyền lực, theo một phóng viên của ABC News. Hiện tại, FBI chưa bình luận gì về thông tin nói trên. Đô trưởng Washington Muriel Bowser thông báo đã được chính quyền liên bang cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến lễ nhậm chức tổng thống sớm hơn dự kiến, đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp của thủ đô Washington để có thêm nguồn tài chính bổ sung cho việc bảo đảm an ninh, cũng đã được Tổng thống Donald Trump chấp nhận tối qua. Lo ngại trước nguy cơ bạo lực cũng như tình hình đại dịch khiến hơn 375.000 người chết, đô trưởng Washington đã kêu gọi người dân không đến thủ đô dự lễ tuyên thệ nhậm chức và theo dõi sự kiện này tại nhà qua mạng Internet hoặc qua truyền hình. Lầu Năm Góc đã cho phép triển khai 15.000 binh sĩ tại thủ đô vào ngày lễ nhậm chức với 10.000 quân nhân sẽ có mặt ngày cuối tuần này. Mối lo ngại về an ninh trong ngày nhậm chức tổng thống càng gia tăng với việc quyền bộ trưởng an ninh nội địa ông Chad Wolf thông báo từ chức vào ngày hôm qua. Ông được tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo bộ an ninh nội địa hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng thượng viện không phê chuẩn quyết định này. Ngày 3 tháng Giêng vừa qua, tổng thống Trump lại trình thượng viện để phê chuẩn, nhưng ông đã rút lại đề nghị này vào ngày 6 tháng Giêng, tức vài giờ sau khi quyền bộ trưởng an ninh nội địa lên án vụ bạo loạn tại trụ sở quốc hội là bi thảm và đáng ghê tởm. Trong thư thông báo từ chức, ông Wolf không nhắc đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Với liên quan đến tình hình Hoa Kỳ cùng với mạng xã hội Twitter, hàng loạt mạng xã hội khác như Facebook, Instagram, Twitter hay Snapchat đã đình chỉ tài khoản của ông Donald Trump kể từ khi những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ xâm chiếm Điện Capitol. Quyết định cấm cửa Donald Trump nhận được sự đồng tình của rất đông đảo người dân, cũng bị những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm phản đối dữ dội. Giới chính trị gia châu Âu nhất loạt bày tỏ quan ngại là quyền tự do ngôn luận có thể bị xâm phạm nhân danh ngăn ngừa bạo lực. Thủ tướng Đức là một trong các lãnh đạo châu Âu lên tiếng đầu tiên vào ngày hôm qua. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Brussels.
La chancelière allemande Angela Merkel voit dans le bannissement de Donald Trump des réseaux.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận thấy có vấn đề về quyền tự do ngôn luận trong việc ông Donald Trump bị các mạng xã hội loại trừ. Theo Thủ tướng Đức, việc giới hạn quyền tự do ngôn luận không thể do các doanh nghiệp quyết định mà phải căn cứ theo luật. Ủy viên châu Âu đặc trách kỹ thuật số ông Thierry Breton cũng bày tỏ thái độ bất bình trước sự kiện này và đã không có cơ hội vì đã không có cơ chế kiểm soát dân chủ. Còn Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire nhấn mạnh đến mối đe dọa của nền độc tài kỹ thuật số của các đại gia Internet, chống lại nguyên tắc quyền lực tối cao thuộc về nhân dân và chủ quyền của các quốc gia. Lập trường của Bộ trưởng Kinh tế phản ánh quan điểm chung của chính giới Pháp. Vấn đề chủ yếu đối với các chính trị gia châu Âu nằm ở chỗ quyết định đình chỉ tài khoản của Tổng thống Mỹ đã được đưa ra căn cứ theo quy định nội bộ của các doanh nghiệp, theo đánh giá riêng của các doanh nghiệp về các phát biểu của ông Donald Trump mà không nằm trong một khuôn khổ pháp lý nào. Vấn đề cũng tương tự như việc mạng xã hội của các thành viên siêu bảo thủ Barclay bị tập đoàn Google xóa sổ khỏi kho ứng dụng Play Store và bị tập đoàn bán hàng trực tuyến Amazon cấm cửa. Cho dù được đưa ra với mục tiêu loại trừ các lời kêu gọi bạo lực, các quyết định nói trên vẫn chỉ là quyết định mang tính thuần túy nội bộ của các doanh nghiệp. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu hiện đang xem xét các đề xuất pháp lý do Ủy ban châu Âu đưa ra cách này một tháng với định hướng chủ đạo là những gì là bất hợp pháp trong hiện thực bên ngoài cũng sẽ bị coi là bất hợp pháp trên mạng Internet.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Trong lúc giới chính trị châu Âu nhất loạt bày tỏ lo ngại về quyền tự do ngôn luận bị các tập đoàn tin học thao túng nhân vụ các tài khoản của ông Donald Trump bị loại bỏ hoặc tạm đình chỉ, thì nhiều nhà hoạt động xã hội cho rằng các tập đoàn tin học như Facebook và Twitter đã hành động không đủ, quá ít và quá trễ là nhận định của Chủ tịch Hiệp hội Media Matter for America. Theo nhà hoạt động xã hội này, thì nếu các tập đoàn Internet hành động sớm hơn, thì cuộc tấn công ghê tởm hôm thứ Tư vừa qua đã không thể xảy ra. Facebook cũng như Twitter hay YouTube từ nhiều năm nay thường xuyên bị cáo buộc đã dung túng cho đủ loại tin giả, thông điệp kích động hận thù tràn ngập trên mạng, dung dưỡng tài khoản của các phần tử cực đoan. Trong tháng 10 vừa qua, ít tuần lễ trước cuộc bầu cử tổng thống, Facebook thông báo xóa bỏ hàng ngàn tài khoản liên quan đến tổ chức QAnon vì lo ngại các thuyết âm mưu kích động thù hận. Theo AFP, tối hôm qua, Twitter thông báo đã đình chỉ 70.000 tài khoản liên quan đến phong trào QAnon ủng hộ tổng thống mãn nhiệm kể từ ngày thứ Sáu với mục tiêu đề phòng bạo lực bùng phát trong dịp lễ tuyên thệ Tổng thống Mỹ sắp tới. Về đại dịch COVID-19, Anh Quốc đang chuẩn bị cho tình hình tồi tệ nhất. 7 trung tâm tiêm chủng đại trà đã mở cửa vào ngày hôm qua để thực hiện kế hoạch chích ngừa cho khoảng 15 triệu người từ giờ cho đến giữa tháng 2 để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.
Các trung tâm tiêm chủng hàng loạt đặt tại các trung tâm hội nghị hoặc sân vận động đặc biệt ở London, Birmingham và Manchester sẽ cho phép chích ngừa cho hàng chục nghìn người mỗi tuần. Tổng cộng 2.700 trung tâm loại này được thành lập ở Anh, trong lúc các đội y tế cơ động sẽ mang vaccine đến chích cho những người dân sống ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Theo kế hoạch được công bố hôm thứ Hai, chính phủ Anh có kế hoạch tiêm chủng cho hàng chục triệu người từ đây đến mùa xuân với mức độ ít nhất 2 triệu người mỗi tuần. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết chiến dịch đã được cho phép phòng ngừa khoảng 2,3 triệu người bằng hai loại vaccine của Mỹ Đức, Pfizer-BioNTech và của Anh, AstraZeneca-Oxford và đang chờ thuốc chích mới của Mỹ là Moderna. Là quốc gia của châu Âu chịu hậu quả tăng tốc nặng nề nhất, với 81.000 người chết, Vương quốc Anh đang đối mặt với một biến thể mới của virus được coi là dễ lây lan hơn và đã tái phong tỏa lần thứ ba vào đầu tháng Giêng. Tổng cộng với hơn 3 triệu ca nhiễm trong 24 giờ qua tại Anh Quốc lại có thêm 46.000 trường hợp dương tính, theo báo cáo mới nhất.
Tình hình tại Pháp chưa nguy kịch như ở Anh nhưng cũng rất đáng ngại, với 310 người chết trong bệnh viện trong 24 giờ qua. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Pháp đã bị 47.000 ca tử vong vì COVID-19 trên tổng số hơn 2.700.000 người lây nhiễm. Yếu tố đáng ngại là số người nhập viện và bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt vẫn tăng lên đều đặn, lên đến hơn 24.000 người nói chung, trong đó có 1.289 người nằm trong các khoa hồi sức.
Tại châu Á, cũng để đối phó với COVID, Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp. Quốc vương Abdullah Shah tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn liên bang kể từ thứ Ba và cho đến tháng 8 để đối phó với đại dịch COVID tăng tốc bất ngờ đe dọa hệ thống y tế của Malaysia. Còn tại Trung Quốc, thêm một thành phố bị phong tỏa. Làng Phường, một thành phố lân cận với Bắc Kinh cùng với 5 triệu dân bị phong tỏa kể từ hôm nay 12 tháng Giêng sau khi phát hiện một trường hợp corona chủng mới. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi cuộc gặp gỡ gia đình, hôn nhân bị đình hoãn, tang lễ phải đơn giản hóa tối đa theo lệnh của chính quyền địa phương.
Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày hôm qua, thì các chiến dịch tiêm chủng ồ ạt trước sự tiến triển theo cấp số nhân của đại dịch sẽ không đủ sức để đảm bảo tình trạng miễn dịch tập thể vào năm nay 2021. Đối với Tổ chức Y tế Thế giới thì khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay kỹ lưỡng sẽ vẫn là cuộc sống hàng ngày của nhân loại ít nhất cho đến cuối năm. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới bà Soumya Sawimanathan giải thích là chúng ta sẽ không đạt được miễn dịch tập thể vào năm 2021. Việc triển khai vaccine khi có được hàng tỷ liều cần phải có thời gian. Vì vậy, mọi người hãy kiên nhẫn. Về phần mình, Giám đốc Y tế của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã cảnh báo về cảm giác an toàn sai lầm do việc triển khai vaccine. Về tình hình Trung Quốc, cho dù đã gia tăng đàn áp bắt bớ giới tranh đấu, chính quyền Bắc Kinh vẫn sợ dân chúng Hồng Kông dồn phiếu cho phe đòi dân chủ trong cuộc bầu cử nghị viện tới đây. Theo hai nguồn tin trong nội bộ chính quyền Trung Quốc thì Bắc Kinh đang chuẩn bị một số biện pháp bổ sung nhằm siết chặt kiểm soát tại đặc khu mà một trọng tâm là cải tổ thể thức bầu cử. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay cho biết, hai nguồn tin đáng tin cậy theo dõi sát hồ sơ này khẳng định là các biện pháp bổ sung nói trên đang được chuẩn bị và có rất nhiều khả năng sẽ được đưa ra. Hai nguồn tin xin ẩn danh nói trên là hai quan chức được coi là những người trực tiếp phụ trách hồ sơ Hồng Kông, đại diện cho quyền lợi của Bắc Kinh. Cả hai nguồn tin này đều khẳng định là thể thức bầu cử nghị viện sẽ phải được cải tổ. Một trong hai nguồn tin nhấn mạnh rằng mục tiêu là để đẩy lùi ảnh hưởng của phe đòi dân chủ. Quan chức cao cấp Trung Quốc phụ trách hồ sơ Hồng Kông giải thích là đợt bắt bớ hơn 50 nhà tranh đấu vừa diễn ra là nằm trong kế hoạch bảo đảm để Hồng Kông không rơi vào tình trạng như mùa hè năm 2019. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc bùng phát vào thời điểm đó đã đặt chính quyền Bắc Kinh trước thách thức chưa từng có kể từ hơn 30 năm qua, tức kể từ khi Hồng Kông được London trao trả lại cho Trung Quốc. Cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông có kế hoạch diễn ra vào mùa hè năm ngoái, bị đẩy lùi, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Bắc Kinh lo ngại các đảng phái đối lập đòi dân chủ có thể giành được đa số phiếu tại Nghị viện Hồng Kông, gồm 70 ghế dân biểu, nhờ ảnh hưởng quan trọng của phong trào đòi dân chủ tại đặc khu, bất chấp các đàn áp. Theo nguồn tin trên, thì thời hạn dự kiến bầu cử có thể sẽ tiếp tục bị lùi lại. Và Bắc Kinh đang chuẩn bị cho các biện pháp cải cách để đáp ứng những thiếu hụt trong hệ thống chính trị hiện hành tại đặc khu. Cùng với dự án cải tổ thể thức bầu cử, nguồn tin từ giới các cấp cao Trung Quốc cũng khẳng định là đang có nhiều thảo luận về dự án cải tổ toàn bộ hệ thống chính trị Hồng Kông để thu hẹp ảnh hưởng của phe đòi dân chủ trong ủy ban bầu cử gồm 1.200 thành viên có nhiệm vụ bầu ra lãnh đạo tương lai của đặc khu vào năm tới 2022. Về quan hệ Mỹ-Cuba, chính quyền ông Donald Trump hôm qua đã xếp Cuba trở lại danh sách của các quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố một vài ngày trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Một động thái được cho là sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ tương lai và chính quyền La Habana.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Cuba vào diện các nước ủng hộ khủng bố vì đã nhiều lần hậu thuẫn cho các hành động khủng bố quốc tế bằng cách cung cấp nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố như trên 9 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Joe Biden. Ông nói thêm trong một thông cáo báo chí đề cập đến các cựu lãnh đạo Cuba Fidel và Raúl Castro, xin trích. Với biện pháp này, một lần nữa, chúng tôi sẽ buộc chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm và gửi đi một thông điệp rõ ràng. Chế độ Castro phải chấm dứt ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và hoạt động lật đổ công lý của Mỹ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngay lập tức tố cáo xin trích chủ nghĩa cơ hội chính trị của chính quyền Trump, được tất cả những người trung thực quan tâm đến tai họa của chủ nghĩa khủng bố và các nạn nhân của nó công nhận. Cuba cùng với Iran, Bắc Triều Tiên và Syria bị Mỹ đưa vào danh sách đen này trong lúc Sudan vừa được ông Donald Trump rút ra. Theo AFP, chính quyền của ông Trump, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Giêng, đang cố gắng làm suy yếu mối quan hệ có thể có giữa chính phủ Mỹ tương lai của ông Joe Biden với Cuba.
Sau đây là phần tin ngắn. Nhà tranh đấu Việt Nam Trần Quỳnh Duy Thức tuyệt thực gần 50 ngày. Theo tin trong nước được báo chí quốc tế đăng tải rộng rãi, nhà tranh đấu Trần Quỳnh Duy Thức bị giam giữ tại tỉnh Nghệ An đã tuyệt thực đến ngày 49 tính đến hôm qua. Ông Trần Quỳnh Duy Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 năm ngoái. Năm nay 55 tuổi, bị chính quyền Việt Nam kết án 16 năm tù hồi năm 2010 với cáo buộc hoạt động lật đổ chế độ cùng với một vụ với các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung.
Trong lĩnh vực môi trường, thượng đỉnh một hành tinh duy nhất One Planet Summit tổ chức ngày hôm qua tại Pháp. Tại thượng đỉnh trực tuyến dành riêng cho chủ đề đa dạng sinh học này, đa số các lãnh đạo chính trị và kinh tế tham dự đã cam kết hành động nhiều hơn vì đa dạng sinh học, nhưng không cho biết các cam kết cụ thể. Đã có rất ít cam kết được đưa ra trong tại thượng đỉnh này. Theo giới bảo vệ môi trường, một trong những thành công đáng kể của dịp thượng đỉnh là cho phép Liên minh bảo vệ môi trường tập hợp được hơn 50 quốc gia, cam kết bảo vệ ít nhất 30% diện tích trên đất liền và trên các đại dương. Liên minh nói trên do Costa Rica, Pháp và Anh hậu thuẫn. Thượng đỉnh một hành tinh duy nhất được coi là sự kiện quan trọng đầu tiên về môi trường mở đầu trong năm nay 2021.
Liên quan đến COVID-19, Bắc Kinh cho biết phái đoàn Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến thẳng Vũ Hán mà không ghé qua thủ đô. Chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới gồm 10 người sẽ bị cách ly 2 tuần trước khi bắt tay vào công tác điều tra cội nguồn siêu vi. Bắc Kinh cho biết thêm như trên, sau khi xác nhận phái đoàn 10 chuyên gia quốc tế sẽ đến Vũ Hán vào ngày thứ Năm 14 tháng Giêng. Cũng liên quan đến Trung Quốc, 22 thợ mỏ Trung Quốc đã bị chôn lấp trong một mỏ vàng 48 giờ sau khi tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật ở tỉnh Sơn Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Tổng thống Hoa Kỳ tương lai chưa tuyển thệ thì đã bị Bắc Triều Tiên thách thức.
Trong khuôn khổ Đại hội Đảng Lao động, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gửi thông điệp thách thức Tổng thống tương lai Mỹ, gọi Hoa Kỳ là kẻ thù số một, là chướng ngại cản đường cách mạng. Theo giới phân tích, mục tiêu của Bình Nhưỡng vẫn là muốn được Mỹ công nhận là cường quốc hạt nhân và đối xử ngang tầm. Theo hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên, thì báo cáo Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 kết thúc ngày 11 tháng Giêng, trong phần quan hệ với Mỹ, nhấn mạnh đến chiến thuật ăn miếng trả miếng. Quan hệ chỉ cải thiện nếu Mỹ chấm dứt chính sách thù nghịch. Tất cả mọi hoạt động chính trị đối ngoại của Bình Nhưỡng trong tương lai tập trung vào nỗ lực khống chế Hoa Kỳ, kẻ thù số 1, cản lực số 1 của cách mạng Bắc Triều Tiên. Tổng thống tân cử của Mỹ chưa tuyên thệ mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong chiếc áo mới tổng bí thư chào mừng một cách thách đố. Bất kỳ ai nắm quyền, bản chất chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Tuyên bố này cho thấy Kim Jong-un rất thất vọng sau lần gặp gỡ lịch sử với Donald Trump tại Singapore năm 2018 và tiến trình bình thường hóa gãy đổ tại Hà Nội vào tháng 2 2019. Theo Jean Hasley, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Winston ở Washington, từ bài học thất bại này, Bắc Triều Tiên biết rằng phải tăng cường vũ khí hạt nhân thật đáng kể mới có thể đàm phán tay đôi trong tương lai. Thật vậy, Bình Nhưỡng đã thông báo tiếp tục đầu tư chế tạo tên lửa và vũ khí quy ước. Các tuyên bố này cho phép suy đoán Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các vụ thử nghiệm mới về tên lửa đạn đạo tầm xa và đầu đạn hạt nhân trên thượng tầng khí quyển. Các tin này cũng như dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân được xác nhận trong Đại hội Đảng Lao động. Do vậy, theo giới chuyên gia, tình hình khu vực sẽ bị tác hại nếu Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc thử nghiệm nói trên. Đã vậy, dòng điệu sắt thép của Kim Jong-un có vẻ không phải là lời đe dọa suông. Chuyên gia Jean Hasley xem đây là thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Joe Biden trong bối cảnh căng thẳng trong tiến trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ. Đã thế, ưu tư số 1 của Tổng thống tương lai Hoa Kỳ là tập trung đối phó với COVID-19 và vực dậy nền kinh tế nước Mỹ. Do vậy, giải pháp ngắn hạn của Mỹ là sẽ tiếp nối chiến lược của các tổng thống dân chủ tiền nhiệm, đó là kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên. Nhưng về phía Bình Nhưỡng, Kim Jong-un cũng không dạy gì chuốc lấy rủi ro tấn công vào một mục tiêu của Mỹ, cho dù ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thâm ý của Kim là muốn cộng đồng quốc tế nhìn nhận nguyên trạng, tức là quy chế cường quốc hạt nhân. Có điều Joe Biden cũng như các vị tổng thống tiền nhiệm của Mỹ đòi hỏi phải phi hạt nhân hóa toàn diện. quan hệ Mỹ-Triều chắc chắn sẽ còn đông lạnh trong nhiều năm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở lâu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu-Trung Quốc thực hư về sức mạnh của Bắc Kinh. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về virus COVID-19, thái độ bất hợp tác của Trung Quốc. Chuyên mục do Thanh Phương phụ trách.
Mặc dù Trung Quốc cuối cùng đã để cho một phái đoàn các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc của virus corona gây bệnh COVID-19, nhưng trên thực tế, chính quyền Bắc Kinh đã liên tục gây khó dễ cho phái đoàn điều tra. Từ mùa xuân năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu được đến Trung Quốc để điều tra, nhưng mãi đến thứ năm tuần này, một phái đoàn gồm 10 nhà khoa học quốc tế mới được phép đến Trung Quốc. Nhiệm vụ của họ chỉ là cố gắng truy tìm nguồn gốc của virus để hiểu được là nó đã lây sang người như thế nào. Việc truy tìm nguồn gốc của virus rất quan trọng để giúp ngăn chặn sự bùng phát của một đại dịch mới. Phần lớn công việc của các nhà khoa học sẽ là xác định mắc xích còn thiếu đã giúp cho virus từ một loài dơi lây sang người. Nhưng các thành viên của phái đoàn cũng tuyên bố là họ sẽ nghiên cứu mọi giả thuyết, tức là gián tiếp, không loại trừ khả năng virus này đã thoát ra từ một trong những phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán. Hôm qua, Giám đốc đặc trách các vấn đề khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan đã nhấn mạnh mục tiêu của phái đoàn điều tra không phải là nhằm tìm ra thủ phạm, tức là không nhằm cáo buộc bất cứ định chế nào hay bất cứ quốc gia nào. Thế nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn cứ lo ngại là trách nhiệm của họ trong việc để đại dịch lây lan ra toàn cầu sẽ bị phơi bày ra trước thế giới.
Vấn đề là thời gian mà càng trôi qua thì Trung Quốc lại càng không chấp nhận bị xem là quốc gia mà từ đó virus đã xuất phát. Chính vì có suy nghĩ như vậy cho nên Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách để cản trở công việc của phái đoàn các nhà khoa học quốc tế.
Để chuẩn bị cho chuyến đi của phái đoàn điều tra quốc tế, mùa hè vừa qua, một nhà dịch tễ học và một chuyên gia y tế động vật đã đến Trung Quốc. Từ thời điểm đó, 10 chuyên gia của phái đoàn điều tra đã có thể họp qua mạng với các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tờ Le Monde, ngay từ đầu đã có những cuộc mặc cả gây go giữa Trung Quốc với Tổ chức Y tế Thế giới về việc thành lập phái đoàn chuyên gia điều tra. Phái đoàn này hiện nay bao gồm 10 chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực của họ, đến từ các nước Đan Mạch, Anh Quốc, Úc, Nga, Đức, Hoa Kỳ, Qatar, Nhật Bản và Việt Nam. Nhà khoa học Việt Nam tham gia phái đoàn đó là ông Nguyễn Việt Hùng, một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng. Ngay cả sau khi đã thống nhất với nhau về thành phần của phái đoàn điều tra, ngày giờ chuyến đi của phái đoàn điều tra đã không được xác định rõ ràng. Ban đầu, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ thông báo là chuyến đi sẽ diễn ra vào tuần lễ đầu của tháng Giêng. Chuyến đi theo lẽ đã bắt đầu từ thứ Tư tuần trước, nhưng vào giờ cuối, nhiều thành viên phái đoàn mới biết là họ vẫn chưa được cấp phép đến Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh hôm đó đã biện minh rằng sự trễ nải này chỉ là vấn đề hành chính. Bà nói, việc truy tìm nguồn gốc là rất phức tạp. Để bảo đảm cho công việc của nhóm chuyên gia quốc tế được suôn sẻ, cần phải tuân thủ các thủ tục cần thiết và cần phải có những sắp xếp đặc biệt. Hiện giờ hai bên đang thương lượng về vấn đề này. Lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, vốn vẫn bị chỉ trích là quá thân thiện với Bắc Kinh, đã không giấu được vẻ bực bội. Ông tuyên bố, tôi rất thất vọng về thông tin này, bởi vì hai thành viên của phái đoàn đã bắt đầu chuyến đi, những thành viên khác vào giờ chót lại không thể đi được.
Nay thì vấn đề đã được giải quyết xong và Bộ Y tế Trung Quốc ngày hôm qua vừa thông báo là các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến Trung Quốc vào thứ năm tuần này và phái đoàn sẽ tiến hành các cuộc nghiên cứu chung với các nhà khoa học Trung Quốc về nguồn gốc virus corona, nhưng Bắc Kinh vẫn không cho biết chi tiết về diễn tiến của cuộc điều tra.
Người ta chỉ được biết là chuyến đi của các nhà khoa học quốc tế sẽ kéo dài từ 5 đến 6 tuần. Đầu tiên là sẽ đến thành phố Vũ Hán, thành phố đầu tiên trên thế giới bị cách ly từ ngày 13 tháng Giêng 2020, và cũng là nơi có ca tử vong đầu tiên do COVID-19, được thông báo cách đây một năm, ngày 11 tháng Giêng 2020. Vấn đề là khi đặt chân đến lãnh thổ Trung Quốc, phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ bị cách ly 2 tuần. Đi chỉ có mấy tuần mà lại mất 2 tuần cách ly thì thời gian sẽ quá hạn hẹp để các nhà khoa học có thể truy tìm cặn kẽ nguồn gốc của dịch bệnh. họ phải đợi đến cuối tháng Giêng mới đến được Vũ Hán, thành phố bị nghi là nơi xuất phát virus gây bệnh COVID-19. Hiện chưa biết là họ có được phép đi vào ngôi chợ buôn bán súc vật ở Vũ Hán, nơi từng là tâm điểm của đại dịch hay không. Chợ này đã bị đóng cửa, được tẩy trùng và nay đã bị bịt kín hoàn toàn. Các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng vật chủ nguyên thủy của virus gây bệnh COVID-19 là loài dơi, nhưng họ chưa biết con vật trung gian nào đã truyền virus sang người. Nhưng do Trung Quốc đã đợi đến nay mới cho phép các nhà khoa học quốc tế đến tiến hành điều tra độc lập, những dấu vết đầu tiên rất có thể sẽ không còn nữa. Ấy là chưa kể, khi thương lượng về việc thành lập phái đoàn, phía Bắc Kinh đã buộc được Tổ chức Y tế Thế giới nhượng bộ về khuôn khổ hoạt động của các nhà điều tra. Đặc biệt, thỏa thuận giữa Trung Quốc và tổ chức của Liên Hợp Quốc có ghi rõ là cuộc điều tra của các nhà khoa học quốc tế sẽ dựa trên những thông tin đang có và sẽ bổ sung các thông tin đó hơn là làm trùng với các nỗ lực hiện có. Nói cách khác, các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới phải dựa trên, ít ra là một phần, các kết quả điều tra của phía Trung Quốc, chứ không được tự họ tiến hành một số phân tích. Họ sẽ làm việc trên các mẫu do các nhà khoa học Trung Quốc cung cấp. Không biết là họ sẽ điều tra như thế nào, trong lúc mà nước chủ nhà thì vẫn khẳng định họ không có liên can gì đến nguồn gốc đại dịch. Trả lời phỏng vấn trên báo chí chính thức ngày 2 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định rằng ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy là đại dịch rất có thể là do những phát tán riêng lẻ từ nhiều nơi trên thế giới. Nói cách khác, thay vì nhìn nhận đã chậm trễ trong việc thông báo các ca nhiễm đầu tiên vào tháng 12, 2019 và trong việc chính thức nhìn nhận virus có thể lây từ người sang người vào tháng Giêng 2020, chính quyền Bắc Kinh kể từ nay để cho hiểu là virus gây bệnh COVID-19 là đến từ nơi khác và chính họ đã báo động cho thế giới về đại dịch này. Báo chí chính thức gần đây còn đua nhau khẳng định virus có thể đã nhập vào Trung Quốc qua các thực phẩm đông lạnh. Trong khi đó, các công trình nghiên cứu của thế giới đã cho thấy là mọi loại virus corona đang lan truyền hiện nay trên thế giới đều có nguồn gốc từ virus xuất hiện vào tháng 9, 2019 ở Vũ Hán.
Bên cạnh đó, chế độ Bắc Kinh cũng đã lợi dụng khủng hoảng COVID-19 để củng cố thêm thế lực, đồng thời trấn áp những tiếng nói chỉ trích.
Cuối tháng 12 vừa qua, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự khen ngợi họ về thành công trong việc kiềm chế dịch COVID-19, khẳng định đó là nhờ vai trò quyết định của đảng. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh đã bắt giữ và kết án tù ít nhất 8 người dám chỉ trích chính sách của chính phủ vào lúc khởi đầu dịch COVID-19. Trong bối cảnh như vậy, theo lời một thành viên của phái đoàn, chuyên gia Fabian Lindes thuộc Viện Robert Koch của Đức, không nên chờ đợi là chuyến đi đầu tiên của phái đoàn điều tra trong tháng Giêng sẽ đạt được ngay các kết quả cụ thể. Nhưng ông hy vọng là phái đoàn sẽ có thể quay trở lại Trung Quốc với một kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2 của cuộc điều tra.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ ra tối hậu thư đòi Phó Tổng thống Mike Pence cách chức Tổng thống Donald Trump trong vòng 24 giờ. Anh Quốc tăng tốc độ tiêm chủng COVID-19 dự kiến trích ngừa cho 15 triệu người trong vòng 1 tháng. Hãng tin Anh dẫn nguồn tin nội bộ từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc chuẩn bị cải cách thể thức bầu cử ở Hồng Kông để đẩy lùi ảnh hưởng của phe đòi dân chủ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ tương lai chưa tuyên thệ đã bị Bắc Triều Tiên thách thức. Mục theo dòng thời sự, điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về virus COVID-19, thái độ bất hợp tác của chính quyền Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
COVID-19 và tiêm chủng cùng với Donald Trump và kiểm duyệt là những từ khóa nổi bật trên trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay, với Le Monde và La Croix dành tựa chính cho chủ đề chích ngừa, trong lúc Les Echos lược qua 10 vấn đề nổi cộm quanh việc Tổng thống Mỹ bị các mạng xã hội chủ chốt ra lệnh cấm. Riêng hai tờ báo lớn còn lại là Libération và Le Figaro thì tập trung chú ý trên tình hình xã hội Pháp. Với Libération, vạch trần những thế lực chống lưng cho một giáo sư tên tuổi bị cáo buộc phạm tội loạn luân, và Le Figaro báo động trở lại về nguy cơ tư tưởng Hồi giáo cực đoan ngự trị trong các trường học Pháp.
Về COVID-19, dưới hàng tựa lớn chạy trên 5 cột báo ở trang nhất Le Monde được nêu bật tiêm chủng 2 chấm các lý do chậm trễ tại Pháp đối với tờ báo này vì không có được một chính sách tuyên truyền nhất quán trước một dư luận không mấy mặn mà với việc đi chích ngừa, lại lo ngại trước phản ứng của giới chống vaccine và không muốn bị đánh giá là chậm chạp, chính phủ đã nhiều lần thay đổi chiến lược tiêm chủng.
Theo Le Monde, ngay từ đầu chính quyền Pháp đã sai lầm khi chọn một nhân vật quá thân cận với ngành công nghiệp dược phẩm để chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng, cho nên đã phải thay người giữa chừng. Vì muốn o bế dư luận, việc tiêm chủng đã được khởi sự một cách quá thận trọng, để rồi đến khi phải xấu hổ trước bước đi chậm chạp của mình, trước tiến độ nhanh chóng của các nước châu Âu khác, thì Pháp đã quyết định tăng tốc. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm chủng lại vấp phải những thách thức hậu cần chưa từng thấy, trong lúc sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm đảo lộn các tính toán. Le Monde đã nêu bật một ví dụ cho thấy các khó khăn của việc đảm bảo hậu cần, vấn đề thiếu kim tiêm. Mới ở giai đoạn đầu thôi mà số lượng kim tiêm được phân phối đôi khi thấp hơn nhiều so với số liều thuốc chủng. Một số bệnh viện mà tờ báo đã tiếp xúc đang thực sự lo ngại trước việc không có kim để chích. Đó là trường hợp của bệnh viện Montauban chẳng hạn. Hôm 5 tháng Giêng vừa qua đã được giao 4.875 liều thuốc chủng, một con số dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong tuần. Thế nhưng số lượng kim tiêm lại thấp hơn gấp 3 lần số liều thuốc chủng. Bệnh viện đã cố tìm mua thêm nhưng không nơi nào có. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, nơi chỉ có 10.000 chiếc kim tiêm được phân phối cho 20.000 liều thuốc chủng. Nhận định chung của Le Monde rất nghiêm khắc. Trong 6 tuần qua, việc xác định và thực hiện chiến lược tiêm chủng của chính phủ Pháp như đã trở thành một cơn ác mộng triền miên. Trong đó, ngay khi một đám cháy này được dập tắt, thì một đám cháy khác lại bùng lên.
Cũng chú ý đến vấn đề tiêm chủng ngừa COVID-19 như Le Monde, thế nhưng Nhật báo Công giáo La Croix lại chú ý đến khía cạnh tương đối chuyên môn với hàng tựa lớn ở trang nhất, vaccine trong tầm giám sát. Theo tờ báo này, việc truy tìm các tác dụng phụ ngoài ý muốn của vaccine ngừa COVID-19 đã tập trung nhiều nguồn lực quan trọng và đây là một vấn đề thiết yếu trong chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra.
Trong bài tác dụng phụ nào đối với vaccine chống COVID, La Croix đã trấn an ngay, các loại thuốc chủng hiện được phép lưu hành tại Pháp của hai hãng Moderna và Pfizer chủ yếu chỉ gây đau nhức tại chỗ tiêm và đôi khi tạo ra tình trạng sốt cao hay hết sức mệt mỏi nơi người được chích ngừa. Riêng đối với những người hay bị dị ứng, nguy cơ có thể là tình trạng sốc phản vệ, tức là phản ứng dị ứng mạnh và đột ngột, có thể phải nhập viện. Dẫu sao thì theo tờ báo, sau 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng, với hơn 80.000 liều được tiêm tại Pháp, Cơ quan An toàn Dược phẩm Quốc gia Pháp chỉ xác định được một trường hợp phản ứng không nghiêm trọng. Đó là sự suy giảm tạm thời tỷ lệ tế bào miễn dịch lympho, một biểu hiện thuần túy sinh học và thoáng qua được xem là vô hại và đã được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng do các phòng thí nghiệm Pfizer-BioNTech tiến hành. Dẫu sao, thì chính quyền Pháp đã rất quan tâm đến vấn đề phản ứng phụ đối với thuốc chủng ngừa COVID-19. Trong bài Pháp dự tru là các báo cáo về phản ứng bất lợi trước thuốc chủng sẽ gia tăng, La Croix ghi nhận là Bộ Y tế Pháp đã tăng cường số nhân viên tại 31 trung tâm cảnh giác về dược phẩm, chuyên trách việc xử lý các báo cáo tình hình do các bác sĩ, bệnh nhân và hiệp hội gửi lên. Giới trong ngành đã khuyến cáo là chỉ nên khai báo những ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất ngờ để tránh việc hệ thống cảnh báo sẽ bị tràn ngập thông tin. Với việc chiến dịch tiêm chủng tăng tốc tại Pháp, giới chức cảnh giác dược phẩm dự đoán sẽ có sự gia tăng đáng kể của các báo cáo về phản ứng phụ đối với thuốc chủng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chủ đề thời sự thứ nhì chi phối các tờ báo Paris trong ngày là dư âm của việc các đại tập đoàn Internet và mạng xã hội chủ chốt từ Facebook đến Twitter hay Google v.v. đều đã quyết định cấm cửa Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Nhật báo kinh tế L'Echo cố nhìn nhận vấn đề một cách khách quan qua hàng tựa lớn, mạng xã hội, các câu hỏi chung quanh một hành động kiểm duyệt.
Đối với L'Echo, việc ông Donald Trump bị loại ra khỏi các mạng xã hội đã đặt ra vấn đề trách nhiệm của các mạng này trong việc cho đến gần đây vẫn dung túng cho những hành động mà giờ đây mới bị họ coi là sai trái. Hành động của các mạng xã hội còn đặt ra vấn đề là họ có quyền kiểm duyệt ông Trump hay không. Theo tờ báo Pháp, nhiều lãnh đạo phương Tây, trong đó có bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã phản đối quyết định của các mạng xã hội, cho rằng cần phải để cho tư pháp hành động mới đúng. Dẫu sao thì tờ báo cũng để lộ thái độ tự mãn tương đối khi cho biết là dự án châu Âu mang tên Luật về Dịch vụ Kỹ thuật số dự trù ra mắt vào cuối năm này sẽ cho phép điều hòa tốt hơn nội dung được phép lưu hành trên mạng.
Như đã nói ở trên, nhật báo Le Figaro ngày hôm nay chủ trương nhấn mạnh trở lại đến hồ sơ từng được tờ báo cánh hữu này đề cập đến nhiều lần trong quá khứ. Trang nhất của Le Figaro chạy hàng tựa lớn, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, các giáo viên bị buộc phải tự kiểm duyệt.
Theo Le Figaro, gần 3 tháng sau vụ tấn công của một phần tử Hồi giáo cực đoan đã cướp đi sinh mạng của nhà giáo Samuel Paty, chất độc của nỗi sợ hãi tiếp tục lan truyền trong hàng ngũ giáo viên, thường phải đơn độc chiến đấu, bảo vệ tính chất thế tục của trường học. Tờ báo Pháp không ngần ngại mô tả cảnh ngộ của các thầy cô giáo. Nay thì ở Lyon, mai thì ở Toulouse, ở chỗ này thì bị buộc phải rời khỏi nhà trường của mình vì đã nói về quyền tự do ngôn luận. Ở chỗ kia thì phải chịu áp lực từ các công đoàn, buộc tội họ là đã kỳ thị và truy bức khi họ tố cáo hành vi của một số học sinh. Theo Le Figaro, các giáo viên chỉ còn biết xin trích, dựa vào lòng can đảm của chính mình để bảo vệ chủ nghĩa thế tục. Đối với tờ báo cánh hữu Pháp, kể từ vụ ám sát Samuel Paty vào tháng 10 năm ngoái, mọi người đều nhận ra rằng trường học là mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Trên mặt này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jean-Michel Blanquer không ngừng nhắc lại rằng ông luôn sát cánh cùng đội ngũ của mình. Thế nhưng, vấn đề có lẽ sâu xa hơn. Do đó, một số giáo viên thà chấp nhận chủ nghĩa tương đối văn hóa, từ ngữ trong nguyên văn, hơn là mạo hiểm để khẳng định các giá trị của nền Cộng hòa. Trong một bài viết trang trong, Le Figaro đã nêu bật kết quả một cuộc điều tra dư luận mới nhất do Viện IFOP thực hiện từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 12 và được công bố hôm 6 tháng Giêng vừa qua, cho thấy là hành động tự kiểm duyệt nơi các giáo viên đang gia tăng. Theo cuộc thăm dò này, không dưới 49% giáo viên trung học cho biết họ đã tự kiểm duyệt khi giảng dạy về các vấn đề tôn giáo để không gây ra sự cố nào trong lớp học của mình, tức là tăng 3 điểm so với năm 2018. Con số này lên đến mức 70% ở các vùng ngoại ô, nơi có các tầng lớp lao động cư ngụ. Cũng chú ý đến lĩnh vực xã hội Pháp, nhật báo cánh tả Libération đã nêu bật trên trang nhất phóng sự điều tra về những kẻ ở cấp cao bao che cho Olivier Duhamel, một giáo sư luật học quyền thế, bị cáo buộc vì những hành vi loạn luân và nhất là đối với trẻ vị thành niên.
Vừa rồi là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu-Trung Quốc thực hư về sức mạnh của Bắc Kinh. Tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 30 tháng 12 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc với Trung Quốc liên quan đến Hiệp định Đầu tư Toàn diện CAI, Comprehensive Agreement Investment. Thực chất thỏa thuận này bao gồm những gì? Vì sao châu Âu và Trung Quốc lại phải chạy đua với thời gian để có bằng được một hiệp định về đầu tư cho dù là 26 trong số 27 nước của Liên Âu đã có sẵn với Bắc Kinh một thỏa thuận song phương về đầu tư? Theo nhiều nhà phân tích thì Hiệp định Đầu tư Toàn diện giữa Liên Âu với Trung Quốc trước hết là một thắng lợi về mặt chính trị của Bắc Kinh, tầm mức quan trọng về kinh tế thực ra không đáng bao nhiêu. sau một cuộc họp qua cầu truyền hình vào những ngày năm cùng tháng tận của 2020, Bruxelles và Bắc Kinh thông báo đã khép lại 35 vòng đàm phán trải dài trong 8 năm về một thỏa thuận bảo hộ đầu tư hai chiều. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh hiệp định này cho phép các nhà đầu tư châu Âu tham gia vào thị trường Trung Quốc ở một mức độ quy mô chưa từng có. Nước Pháp vốn từng xem việc đòi Trung Quốc phê chuẩn Công ước Lao động Quốc tế chống lao động khổ sai là một lằn ranh đỏ không thể vượt qua, thì đã phấn khởi cho rằng đã ép được Bắc Kinh nhượng bộ. Ngoài ra, vẫn theo châu Âu, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã có những cam kết mạnh mẽ tuân thủ các chuẩn mực về môi trường của châu Âu và sẽ minh bạch trong chính sách trợ giá cho các doanh nghiệp. Báo chí Trung Quốc thì nói đến một thỏa thuận với quy mô chưa từng thấy. Đâu là thực hư về trọng lượng kinh tế của hiệp định đầu tư giữa Liên Âu với Trung Quốc? Trước hết, truyền thông Pháp tiếc là một chục ngày sau khi thông báo về kết quả, toàn bộ nội dung thỏa thuận vẫn chưa được phổ biến một cách rộng rãi. Nhà nghiên cứu Philippe Lecor của trường Đại học Harvard Kennedy School và cộng tác viên của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp ghi nhận trên giấy tờ thì Trung Quốc đồng ý mở rộng thị trường nội địa cho các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực như là dịch vụ tài chính, bệnh viện tư và kể cả việc quản lý các dữ liệu. Hiệp định này liên quan đến tổng cộng 140 tỷ đầu tư trực tiếp FDI của Liên Âu vào thị trường Trung Quốc và 120 tỷ đô la trong chiều ngược lại. Kế tới thì thông báo chính thức của Ủy ban châu Âu về hiệp định đầu tư với Trung Quốc cũng cho thấy CAI không giới hạn ở lĩnh vực đầu tư mà còn liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác, từ công nghiệp sản xuất xe hơi điện cho đến hóa chất hay là các nhà cung cấp trang thiết bị viễn thông. Bruxelles thực sự đã mãn nguyện là trong tất cả những lĩnh vực này, Bắc Kinh đều cam kết đối xử công bằng với các công ty của châu Âu. Tờ Le Monde được trong số ra ngày 31 tháng 12 lưu ý độc giả rằng tuyệt nhiên không thấy Trung Quốc nêu lên một cách cụ thể là sẽ mở cửa thị trường đến mức độ nào cho các nhà đầu tư của châu Âu. Thế nhưng trong chiều ngược lại thì Bruxelles ghi rõ là bảo đảm 5% thị phần nội địa cho các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tác giả bài báo gián tiếp cho rằng châu Âu đã đổi một lời cam kết cụ thể để nhận lấy được một lời hứa suông. Không chỉ có thế, vấn đề đặt ra là hiệp định đầu tư hai chiều do liên hệ đến rất nhiều các ngành nghề sẽ tác động một cách lâu dài đến chiến lược phát triển và kể cả đến với an ninh của 27 thành viên Liên Âu. Vậy một cách cụ thể thì Trung Quốc đã nhượng bộ châu Âu trên những điểm nào, hay là Bruxelles chỉ căn cứ vào những lời hứa suông để đặt bút ký vào một thỏa thuận về nguyên tắc? Philippe Lecor của trường Đại học Harvard Kennedy School trả lời báo Le Figaro ngày 30 tháng 12 nhắc lại rằng thị trường châu Âu hiện thời đang mở rộng cửa cho các doanh nghiệp Trung Quốc, kể cả các tập đoàn nhà nước. Trong khi đó thì cho dù là đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới từ 2001, Trung Quốc đến nay vẫn còn đóng cửa rất nhiều các lĩnh vực đối với nước ngoài, từ ngành xây dựng cho đến y tế hay giao thông vận tải, v.v. Giới nghiên cứu liên tục cảnh báo Liên Âu bớt ngây thơ với Trung Quốc. Việc Bruxelles hối hả đúc kết đàm phán với Bắc Kinh về một hiệp định bảo hộ đầu tư lại càng khó hiểu, do ngoại trừ Ireland thì hầu hết các thành viên khác đã có những thỏa thuận về đầu tư song phương với Trung Quốc. Vậy thì động lực nào đã dẫn tới hồi kết như là Ủy ban châu Âu thông báo hôm 30 tháng 12 năm ngoái? Valérie Niquet của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp phân tích.
Ít ra là bề ngoài, Trung Quốc có vẻ như đã vượt qua thử thách, kinh tế không bị ảnh hưởng. Trung Quốc là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng ở số dương. Các doanh nghiệp nước này đã sản xuất trở lại như trước và tiêu thụ nội địa bắt đầu khởi sắc trở lại. Cái cách Bắc Kinh giải quyết có vẻ đi theo hướng tốt, đặc biệt là nếu như chúng ta so sánh trường hợp của Trung Quốc với các siêu cường phương Tây. Dù vậy, đại dịch COVID-19 lần này đã để lại nhiều vết tì. Cộng đồng quốc tế nhận thấy là đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, chính thái độ của Bắc Kinh với phần còn lại của thế giới, chính cách cư xử của Bắc Kinh ngay cả với các tập đoàn Trung Quốc đã khiến mọi người lo ngại. Thí dụ như đối với Úc, khi bất bình vì cho là bị Canberra đối xử tệ, bất chấp các thỏa thuận hợp tác và mậu dịch, Trung Quốc vẫn sẵn sàng dùng đủ mọi loại vũ khí, từ biện pháp cấm vận đến áp thuế để gây áp lực, trừng phạt nước Úc. Trên thực tế, giao thương với Trung Quốc vẫn có sức hấp dẫn lớn, nhất là trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Ngược lại, theo tôi, với virus corona, nhiều người cũng ý thức được rằng lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc là điều nguy hiểm, và không còn mấy ai ngây thơ trước đối tác này. Mọi người đều hết sức cẩn thận, và điều này sẽ động lại một cách lâu dài trong tiềm thức của công luận, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư ngoại quốc muốn vào Trung Quốc làm ăn.
Vẫn nhà nghiên cứu Pháp Valérie Nicke giải thích thêm, với CAI, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc theo đuổi hai mục tiêu khác nhau. Bruxelles thì mong muốn tái cân bằng quan hệ về kinh tế, thương mại cũng như là đầu tư với Bắc Kinh, đồng thời giữ được khoảng cách với đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Điều này giải thích được phần nào việc Liên Âu dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối hả ký cho bằng được hiệp định dù chỉ là về mặt nguyên tắc với Trung Quốc. Ngược lại, về phía Bắc Kinh thì hiệp định này trước hết là một thành tích mang ý nghĩa chính trị để chứng minh với đối thủ nặng ký nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ rằng ông khổng lồ châu Á này đã lôi kéo được một đồng minh quan trọng của Mỹ về phía mình bất chấp những xung khắc trên hồ sơ Hồng Kông hay Tân Cương. Chính điểm này là một sai lầm của châu Âu cả với Trung Quốc lẫn với Hoa Kỳ, như ghi nhận của Philippe Beja, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris.
Tôi hoàn toàn không thấy có yếu tố khẩn cấp nào để đặt bút ký vào một thỏa thuận được đàm phán từ 7 năm qua, vào lúc mà một chính quyền mới ở Hoa Kỳ chuẩn bị lên cầm quyền. Đành là Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sắp từ giã chính trường và bà muốn đem theo một thắng lợi quan trọng trước khi chia tay. Tuy nhiên, tôi không coi đây là một thắng lợi với những gì đang diễn ra ở Tân Cương, với tình trạng người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động. Về thực chất, Trung Quốc không nhượng bộ châu Âu bất cứ điều gì trong lĩnh vực nhân quyền. Trong khi đó thì đây là cơ hội khá tốt để Bruxelles đòi hỏi Bắc Kinh phải nới lỏng chính sách đàn áp. Châu Âu chỉ yếu ớt đưa ra những tuyên bố chung chung. Ở Hoa Kỳ từ nhiều tháng qua, chính quyền của Donald Trump mạnh mẽ trừng phạt Trung Quốc từ hồ sơ Hồng Kông cho đến Tân Cương. Washington cũng cho biết là muốn phối hợp với Liên Âu để gây sức ép với Bắc Kinh, nhưng có lẽ Bruxelles không muốn liên kết với Hoa Kỳ. Thái độ này rất khó hiểu.
Valérie Nicke thì kết luận sẽ là một sai lầm lớn nếu như nghĩ rằng hiệp định đầu tư sẽ bắt buộc Trung Quốc vào khuôn phép theo như mong muốn của châu Âu.
Tôi không tin rằng Trung Quốc sẽ đưa ra những cam kết cụ thể để thúc đẩy trở lại cỗ máy kinh tế toàn cầu, cho dù là Bắc Kinh cần kinh tế thế giới chống được phục hồi để còn mua vào hàng của Trung Quốc. Hơn nữa tới nay, Trung Quốc lệ thuộc vào thế giới, từ công nghệ đến đầu tư và cả sức tiêu thụ của châu Âu hay Mỹ. Nhưng không vì thế mà Bắc Kinh chấp nhận cải tổ theo đòi hỏi của phương Tây. Quan hệ với Trung Quốc sẽ luôn luôn là một cuộc đỏ sức về tương quan lực lượng. Trung Quốc cần phương Tây trên một số điểm và sẽ chỉ ít nhiều nhượng bộ về những mặt đó mà thôi. Sau cùng, cho dù phương Tây đã nói rất nhiều đến chiến lược đưa các doanh nghiệp ra khỏi Hoa Lục để giảm mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng thực tế cho thấy là trong rất nhiều các lĩnh vực, đặc biệt là trang thiết bị y tế, dịch COVID-19 là lực đẩy giúp củng cố thêm vị trí của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là nơi có thể sản xuất với giá rẻ và do đã tạo dựng được cả một chuỗi sản xuất vững vàng từ nhiều năm qua, cho nên đến giờ phút này vẫn chưa có một quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc. Có điều chúng ta cần suy nghĩ lại về sự lệ thuộc đó để từng bước thoát khỏi ảnh hưởng quá lớn của nước này.
Hiệp định CAI, theo bà Valérie Nicke, không hơn không kém là một bằng chứng mới cho thấy Bắc Kinh đang thắng thế trên tất cả mọi mặt trận và không một ai có thể cưỡng lại sức mạnh của Trung Quốc.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu-Trung Quốc thực hư về sức mạnh của Bắc Kinh. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Một năm COVID-19 nhờ cách ly triệt để mà Việt Nam kiềm chế được dịch bệnh. Tạp chí do Thanh Phương phụ trách phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hôm nay, ngày 11 tháng Giêng 2021 là đúng một năm ngày mà Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19, dịch bệnh do một loại virus corona mới gây ra, xuất hiện ở Vũ Hán từ những tháng cuối của năm 2019, nhưng trong một thời gian dài, thông tin đã bị ém nhẹm. Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nhưng dịch bệnh này đã dần dần lan ra cả thế giới. Một năm sau, trong khi rất nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, v.v., đang phải vất vả đối phó với các làn sóng dịch liên tiếp ập tới, thì tại Việt Nam, quốc gia nằm sát cạnh Trung Quốc, dịch bệnh hầu như không đáng kể. Cho đến nay, theo các số liệu chính thức, chỉ mới có khoảng hơn 1.500 ca nhiễm COVID-19 và chỉ mới có 35 ca tử vong trên tổng số gần 98 triệu dân. Cùng với Đài Loan và Singapore, Việt Nam nằm trong số những quốc gia hiếm hoi ở châu Á kiềm chế dịch rất tốt. Theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Di động 1, yếu tố đầu tiên đó là Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh vì thường xuyên phải đối phó với các dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não, v.v. Hệ thống y tế dự phòng ở Việt Nam thì đã được thành lập từ lâu. Việt Nam cũng đã sớm quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngay khi được biết có dịch virus corona chủng mới ở nước láng giềng phía Bắc, nhờ vậy mà đã chặn đứng được con đường lây lan. Nhưng quan trọng hơn hết đó là biện pháp cách ly triệt để đối với những người từ nước ngoài vào. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.
Quyết định là đóng cửa cái biên giới mà đóng cửa chính thức á, và quyết định theo dõi cách ly người từ Trung Quốc về, đó là một cái yếu tố làm cho nó giảm lây lan. Nếu mà nó vô trong cộng đồng mà lâu mình không biết á, thì sẽ rất khó phòng ngừa hơn. Cho nên ngay từ đầu là cái việc đóng cửa, việc cách ly quyết liệt á, mà không cho lan ra cộng đồng, thì điều đó yếu đó là gần như là quyết định để mà mới phòng ngừa được cái bệnh này. Cái nguyên tắc của Việt Nam á, tất cả những người nào mà nghi ngờ có mang virus, có nghĩa là người đó là từ nước ngoài về đó, thì xem như người đó phải bảo đảm ở một cái khu vực không lây cho cộng đồng trong vòng 14 ngày và tiếp tục ở một cái khu vực hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 14 ngày nữa. Thì với nguyên tắc như vậy đó, thì ai mà người từ nước ngoài về á, tùy cái giai đoạn, giai đoạn đầu là trong Trung Quốc, sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi sau đó là tất cả nước khác. Thì cái với nguyên tắc như vậy đó, vừa cách ly vừa xét nghiệm, rồi nếu trong những người đó dương tính lại cách ly vào cái chỗ riêng rồi điều trị theo dõi chỗ riêng nữa. Và cái nữa của Việt Nam á, là ở chỗ là tất cả các tỉnh thành đều phải có một khu cách ly và phân cái người mà từ nước ngoài về theo từng đợt á, nó giảm tải cho một khu. Thì chính những cái yếu tố đó là những yếu tố mà đã giúp thành công một cái việc tổ chức cách ly một cái diện rộng. Giai đoạn đầu á, thì có nhiều người chống đối, nhưng mà Việt Nam thì nó có cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì phải chấp nhận cái chuyện đó. Cái thứ hai là cái người nào đi về đó thì cũng có người thân ở đây thôi, thì chính những cái người thân người ta hiểu, người ta mới khuyên những cái người mà đi cách ly đó hợp tác. Những cách ly đó ban đầu thì toàn bộ là nhà nước bao hết, bây giờ đó thì mới có mở ra thêm là cách ly một cách tự nguyện, có nghĩa là họ phải trả tiền thêm ở một cái khu vực nhất định, nhưng mà họ phải chịu cái sự kiểm soát về y tế và cái mức độ tiếp xúc để không có lây lan ra cộng đồng. Thì chính những yếu tố đó thì làm cho họ không có phản ứng về cái việc cách ly nữa.
Theo số liệu do Bộ Y tế Việt Nam cung cấp ngày 8 tháng Giêng vừa qua, hiện nay tổng cộng có gần 18.600 người đang được cách ly ngừa COVID-19 hoặc đang được theo dõi ở Việt Nam. Để có thể cách ly số đông người trong giai đoạn đầu, Việt Nam thậm chí huy động cả các doanh trại, trường quân sự. Trở về Việt Nam vào tháng 3 2020, nữ sinh viên Châu Minh đã được đưa đi cách ly tập thể tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây Hà Nội trong 14 ngày. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 7 tháng Giêng vừa qua, cô kể lại trải nghiệm trong những ngày cách ly đó.
Trong thời gian này thì chúng tôi không phải đóng bất kỳ chi phí gì, toàn bộ đều được nhà nước lo. Tận nơi tôi được cách ly là một cơ sở khá là rộng rãi, khang trang và rất sạch sẽ, đủ sức chứa đến hơn 300 người. Ở đây mỗi phòng gồm 16 người với 8 giường tầng. Mỗi hai phòng như vậy sẽ dùng chung một nhà vệ sinh rất là rộng và sạch sẽ với đầy đủ nước nóng. Về vấn đề vệ sinh thì mỗi 2 ngày sẽ có nhân viên y tế đến xịt khử khuẩn tại các phòng. Công việc vệ sinh, phòng sinh hoạt và phòng vệ sinh thì do các phòng tự phân chia với nhau. Toàn bộ các đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu xả đều được cấp miễn phí để tránh sự vận chuyển từ bên ngoài. Ở đây có lắp đặt internet, nhưng nếu chúng tôi yêu cầu thì vẫn có thể được mua thêm thẻ điện thoại hoặc là SIM nếu cần. Mỗi ngày chúng tôi sẽ được cấp 3 suất ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng, thịt, rau và canh do bộ đội đưa đến các phòng. Ở đây chúng tôi được trải nghiệm giờ giấc sinh hoạt của bộ đội. Đúng 6 giờ sáng sẽ có người bắc loa gọi một người dậy ra sân để tập thể dục. Và theo tôi thấy thì bộ đội sẽ phải dậy rất sớm để chuẩn bị suất ăn, đóng gói rồi đưa đến các phòng vào lúc 7 giờ sáng. Sau đó sẽ có đoàn y tế để đi đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe và phát khẩu trang miễn phí cho mọi người. Buổi tối, chúng tôi bắt buộc phải tắt đèn đi ngủ lúc 9 giờ. Và ở đây, chúng tôi luôn phải đeo khẩu trang mọi lúc và hạn chế tiếp xúc với người khác.
Ngoài việc cách ly triệt để như vậy, thành công của Việt Nam trong việc kiềm chế dịch COVID-19 còn là nhờ việc truy tìm sát sao những ca tiếp xúc gần, gọi là F1, với bệnh nhân COVID-19 để xét nghiệm và cách ly luôn nếu cần. Thậm chí người ta còn truy ra cả người tiếp xúc gần với F1, tức là F2. Những người bị dán nhãn F2 thì được yêu cầu cách ly tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm người F1. Thành ra hiện nay có rất ít ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là từ bên ngoài, tức là những ca ngoại nhập. Cho việc nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không bị kiểm soát chặt chẽ, đã từng có những vụ nhập cư lậu mà Việt Nam không chặn được, như vụ xảy ra ở Đà Nẵng vào mùa hè năm ngoái, đa số là người Trung Quốc. Từ tháng 3 cho đến nay, Việt Nam vẫn tạm ngưng phần lớn các chuyến bay thương mại từ nước ngoài. Chỉ có một số tuyến hàng không từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan trên nguyên tắc đã được mở lại từ ngày 15 tháng 9, 2020. Và các tuyến từ Lào và Campuchia trên nguyên tắc được mở lại từ ngày 22 tháng 9. Nhưng chỉ sau 2 chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, toàn bộ các tuyến đường đó lại bị tạm ngưng từ tháng 10. Do phương thức quản lý cách ly khách từ các chuyến bay chưa thống nhất, nên các hãng hàng không phải chờ hướng dẫn cụ thể. Gần đây, ngày 5 tháng Giêng, Việt Nam cũng đã tạm ngưng các chuyến bay từ những quốc gia có những ca nhiễm biến thể mới của virus corona gây bệnh COVID-19, đầu tiên là từ Anh Quốc và Nam Phi. Đây là hai nước mà biến thể mới của virus được phát hiện và nay đã lan sang một số nước khác, kể cả ở Việt Nam, theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh.
Ban đầu thì Việt Nam thì cũng có một ca, nhưng mà ca đó thì phát hiện ngay trong khu cách ly á. Cái diễn biến mà của một cái con virus mà nó theo một cái khuynh hướng mà lây lan nhanh hơn là có đó là điều tất yếu thôi. Và cái thứ hai là nếu mà nó đã ở Anh thì nó cũng sẽ lan khắp thế giới thôi. Tại vì nó sẽ thành một cái con virus ưu thế so với những cái dòng trước. Lây nhanh thì nó sẽ lấn những con virus dòng cũ thôi. Thì Việt Nam biết cái điều đó cũng khá là sớm á. Ngay khi mà bên Anh có là bên này nó chuẩn bị những cái vật liệu để mình xét nghiệm để tìm cái con đó thì rõ ràng là cũng có một ca. Nhưng mà nó ở trong khu cách ly. Thì cái điều đó cho thấy là cái việc phòng ngừa nó phải quyết liệt hơn, phải ráo riết, đừng có ngăn nó ra cộng đồng. Tại vì nếu nó lây nhanh đi ra cộng đồng thì nó sẽ lây nhanh vô trong cái đối tượng nguy cơ. Và khi nó lây nhanh vô đối tượng nguy cơ thì nó sẽ trả giá bằng cái tử vong của những cái đối tượng đó. Thành ra Việt Nam cũng phải quyết liệt hơn cho cái việc đừng có cho một cái nguồn lây ngoại lai nước khác về. Thứ hai là nếu có là phải đuổi theo cho nhanh thì mới có thể chậm được cái ngăn được cái dòng virus nó lây nhanh hơn bình thường.
Chính vì đã kiềm chế được dịch mà Việt Nam đã không vội vã đặt mua vaccine ngừa COVID-19. Hơn nữa, việc đặt mua trước có rất nhiều rủi ro về tài chính mà Việt Nam không thể kham nổi. Mãi đến gần đây, ngày 4 tháng Giêng, chính phủ Việt Nam mới thông báo đã đồng ý sẽ mua 30 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca và cho biết đang tìm mua vaccine từ các nguồn khác, kể cả của Pfizer. Cũng nhờ dịch COVID-19 được kiềm chế như vậy, và cũng nhờ thời gian phong tỏa kéo dài tới 3 tháng mà kinh tế Việt Nam đã không bị rơi vào suy thoái trong năm 2020 và Việt Nam đã là một trong những nước hiếm hoi đạt mức tăng trưởng dương, tức là 2,9%. Kinh tế Việt Nam đang nhanh chóng phục hồi đến mức mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng trước đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng đến 6,5% cho năm nay. Tuy nhiên, do các biện pháp hạn chế và do việc đóng cửa biên giới kéo dài, ngành du lịch Việt Nam đã bị thiệt hại rất nặng nề và ngành hàng không thì cũng lao đao không kém.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tại Hoa Kỳ, phe Dân Chủ ra tối hậu thư đòi Phó Tổng thống Mike Pence cách chức Tổng thống Donald Trump trong vòng 24 giờ. Anh Quốc tăng tốc độ tiêm chủng COVID-19 dự kiến chích ngừa cho 15 triệu dân trong vòng một tháng. Hãng tin Anh dẫn nguồn tin nội bộ từ Bắc Kinh cho biết Trung Quốc chuẩn bị cải cách thể thức bầu cử ở Hồng Kông để đẩy lùi ảnh hưởng của phe đòi Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Mỹ tương lai chưa tuyên thệ đã bị Bắc Triều Tiên thách thức. Mục theo dòng thời sự, điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về virus COVID-19, thái độ bất hợp tác của chính quyền Trung Quốc. thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề các biến thể của virus COVID-19 mới xâm nhập vào Pháp và châu Âu và ảnh hưởng đến diễn biến dịch bệnh, chiến dịch tiêm chủng. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn chuyên về bệnh đường hô hấp, bệnh viện Cochin ở Paris. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.